Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Pakistan cấm tuần hành chính trị. Ông Trump đề xuất chính sách kinh tế giúp người Mỹ da đen. Giải nhân quyền Sakharov được trao cho hai phụ nữ Yazidi từng bị IS bắt cóc và thỏa thuận thương mại EU-Canada sắp được phê chuẩn.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam lại vừa nhắc nhở các phóng viên phải thận trọng khi đưa tin về nhân quyền.
Có những xe nó lợi dụng báo chí, nó đánh cho báo chí xe khác, dùng báo chí như là công cụ để nó gửi, họ dò dỉ tin, họ xin ra ngoài để cho báo chí đánh nhau.
Đó là nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục khoa học, Linh Đan sẽ giới thiệu về những xu hướng mới trong công nghệ robot. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Philippines có thể tuần tra chung với Nhật ở Biển Đông. Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói hôm 27 tháng 10 rằng nước ông có thể tham gia các cuộc thao dượt hải quân chung với Nhật trong vùng biển chủ quyền của Philippines ở Biển Đông. Song ông nhắc lại rằng sẽ không có thêm tập trận chung với Mỹ, đồng minh lâu năm của Philippines. Ông Duterte cho biết ông cũng đã giải thích hôm 26 tháng 7 với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về lý do ông bực bội về Mỹ. Ông nhắc lại rằng Washington đối xử với Philippines như chó bị xích cổ. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Philippines tới Nhật Bản diễn ra vào lúc có những biến động trong chính sách đối ngoại của ông sau nhiều tuần công kích bằng lời nhắm vào Hoa Kỳ, bao gồm cả những lời đe dọa chấm dứt các thỏa thuận quân sự với Mỹ trong khi hòa hoãn với Trung Quốc. Hồi tuần trước khi ở Trung Quốc, ông Duterte tuyên bố ly khai khỏi Mỹ nhưng sau đó lại nói không cắt đứt quan hệ mà ông chỉ mưu cầu một chính sách đối ngoại độc lập. Thao dượt chung với Nhật Bản về tổng thể không có vấn đề gì. Việc đóng quân của Nhật Bản đã không được bàn đến, còn việc đó với phía Mỹ rất có vấn đề. Ông Duterte đã nói như vậy với các phóng viên một ngày sau khi phát biểu rằng ông muốn binh sĩ nước ngoài rời khỏi nước ông có lẽ trong 2 năm tới. Ông nói, tôi không muốn gây khó xử cho Bộ trưởng Quốc phòng của tôi, nhưng các cuộc thao dượt với người Mỹ sẽ là lần cuối cùng. Khi được hỏi liệu các tàu tuần tiễu Nhật có thể tham gia tuần tra ở Biển Đông ngoài khơi Philippines hay không, ông Duterte trả lời, được, bên trong vùng biển chủ quyền của chúng tôi. Ông nói thêm, nếu quý vị muốn, chúng tôi không có vấn đề gì về việc đó. Tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ ngăn chặn chúng ta. Nhật Bản cứ việc đi đến đó. Quả thực tôi cũng đã nói với họ rằng họ có thể đi đến gần vùng biển chủ quyền của chúng tôi và neo đậu nếu muốn. Tổng thống Duterte cũng cảm ơn Nhật vì đã cung cấp các tàu cho Philippines để giúp nước này tuần tra các vùng biển và sông nước.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm 27 tháng 10 tố cáo máy bay của không quân Nhật Bản đã dùng radar khóa mục tiêu nhắm vào máy bay quân sự của họ. Hãng tin Reuters hôm nay đưa tin Bắc Kinh còn tố cáo phi công Nhật là có hành động khiêu khích, đe dọa sự an toàn của máy bay Trung Quốc. Những lời tố cáo đó được đưa ra sau khi Nhật Bản cho biết đã triển khai máy bay khẩn cấp để bám sát và chặn chiến đấu cơ của Trung Quốc với số lần kỷ lục. Từ lâu, Trung Quốc và Nhật Bản đã đối đầu nhau trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại một quần đảo nhỏ bé, không người ở, trong biển Hoa Đông mà người Nhật gọi là Senkaku và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á đã điều tàu bè tới tuần tiễu vùng biển này, đồng thời phái máy bay chiến đấu bay ngang qua không phận nơi này, giữa lúc có nhiều quan ngại về nguy cơ xảy ra các vụ chạm trán có thể dẫn tới xung đột. Trong 6 tháng tính cho tới cuối tháng 9 vừa rồi, máy bay chiến đấu Nhật đã được lệnh triển khai khẩn cấp tới 407 lần để chặn máy bay Trung Quốc, so với chỉ có 231 lần trong cùng kỳ năm ngoái, theo một thông báo của lực lượng tự vệ Nhật Bản vào giữa tháng 10. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói các hoạt động của máy bay Trung Quốc ở quần đảo Điếu Ngư phù hợp với luật pháp và quy tắc quốc tế. Ông tố cáo máy bay Nhật Bản là gia tăng các phi vụ theo dõi và cản trở các hoạt động huấn luyện thường lệ của máy bay Trung Quốc. Ông Wu nói hành động của máy bay Nhật gây nguy hiểm cho máy bay và phi công Trung Quốc và ông yêu cầu Nhật Bản hãy hành xử một cách có trách nhiệm để tránh các vụ việc tương tự trong tương lai. Việc Nhật Bản tán thành phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò là bất hợp pháp đã gây phẫn nộ ở Bắc Kinh. Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa án quốc tế và lặp lại lập trường của họ là các nước không có liên quan như Hoa Kỳ và Nhật Bản không nên can thiệp vào vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Trong bối cảnh các nhà báo và blogger tự do của Việt Nam bị bắt giữ vì lên tiếng chỉ trích chính quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông lại nhắc nhở các phóng viên của Việt Nam phải thận trọng khi đưa tin về vấn đề nhân quyền. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo các phóng viên và nhà báo trong một hội nghị ở Hà Nội ngày 26 tháng 10 phải thận trọng khi đặt bút viết về nhân quyền. Truyền thông trong nước trích lời ông Bảo nói như vậy tại một buổi họp cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí. Trong tháng trước, cũng tại một cuộc họp định kỳ tương tự, ông Bảo đã lưu ý những người làm báo ở Việt Nam phải tỉnh táo khi đưa tin về những vấn đề nhân quyền và không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các nhà báo độc lập, chính quyền cũng đang dùng báo chí như một công cụ để phát triển quyền lực. Nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang cho rằng vụ đưa tin về nước mắm chứa arsen gần đây của truyền thông là một ví dụ.
Ngày càng mạnh hơn, cho nên là có những cái phe nó lợi dụng báo chí nó đánh cho báo chí khác, báo chí như là công cụ để nó gửi họ do gửi tin họ xin tin ra ngoài để cho báo chí với nhau, họ cũng chủ động mượn truyền thông xã hội, trên mạng xã hội mượn xã hội thành như là công cụ để họ.
Trong khi việc tiếp cận và khai thác thông tin về nhân quyền ở Việt Nam được cho là rất khó khăn khi các cơ quan chức năng thường tránh né nói về vấn đề này, thì những nhà báo độc lập và blogger lại bị chính quyền bắt giữ khi đăng tải những chỉ trích về sự điều hành của chính phủ đối với nhiều vấn đề trong xã hội. Theo điều tra của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở New York, chính phủ Việt Nam đã bắt giữ 6 người từ năm 2009 vì bị quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong đó nổi bật là các nhà báo độc lập Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hữu Vinh, hay còn gọi là anh Ba Sàm. Với sự phổ biến của các trang mạng xã hội, báo chí dân sự được gọi là lề trái đang phát triển mạnh mẽ và trở thành nơi tìm kiếm thông tin đa chiều mà truyền thông nhà nước không cung cấp cho độc giả. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bảo, dân chúng vẫn tin báo chí chính thống hơn là mạng xã hội, nhưng cũng khuyến cáo rằng báo chí lề phải sẽ mất đi sự độc tôn này nếu để mạng xã hội đưa tin nhanh nhạy hơn. Nhưng theo nhận xét của nhà báo độc lập Đoan Trang, báo chí chính thống là nơi để sản xuất tin tức, còn mạng xã hội là nơi để bình luận, mở rộng bình luận, truyền bá và giám sát tin tức. Và xu hướng này sẽ không sớm thay đổi bởi sự khó khăn trong tiếp cận thông tin của các nhà báo công dân.
Hiện giờ đấy là cái cửa chốt cuối cùng của Đảng Cộng sản, tức là họ liên tục bưng bít thông tin, họ không cho báo chí và càng không cho mạng xã hội tiếp cận. Nhà báo đã tiếp cận thông tin đã khó rồi, blogger còn khó hơn nữa, cho nên là các nhà báo công dân và mạng xã hội gặp những khó khăn lớn trong việc tiếp cận thông tin. Nhưng trước mắt trong những năm tới, em nghĩ rằng là độc giả, khán giả, khán giả vẫn có thể dựa vào báo chí.
Với nỗ lực trấn an các nhà báo về sự nới lỏng hơn trong việc cung cấp thông tin, tại cuộc họp ngày 26 tháng 10, Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Trong cuộc họp tương tự vào tháng 9, Phó Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Hoàng Thanh Nga được Infonet trích lời nói vấn đề nhân quyền ở Việt Nam bị nhìn nhận ở khía cạnh xấu và cần được nhìn ở góc độ rộng mở hơn.
Lại xảy ra cá chết hàng loạt ở một hồ lớn của Hà Nội. Các trang tin tức điện tử Việt Nam hôm 27 tháng 10 cho hay hàng tấn cá to đã chết ở hồ Linh Đàm, xác cá dạt vào bờ dài cả cây số, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Linh Đàm là hồ điều hòa rộng khoảng 74 hectare ở phía nam các quận nội thành. Tin cho hay, trong ngày 27 tháng 10, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan môi trường và cảnh sát để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Mặc dù số lượng cá chết nhỏ hơn nhiều so với khoảng 200 tấn cá chết ở Hồ Tây hồi đầu tháng này, song việc cá chết hàng loạt liên tiếp xảy ra ở các hồ lớn của Hà Nội đã làm cho nhiều người lo lắng. Cho đến nay, nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân vụ cá chết kỷ lục ở Hồ Tây, hồ lớn nhất ở Hà Nội với diện tích 500 ha. Nhận định về việc cá chết nhiều bất thường trong năm nay ở thủ đô của Việt Nam, ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói với VOA.
Năm nay đặc biệt là nhiều bởi vì có thể là do cái sự tích tụ của ô nhiễm nhiều năm. Bây giờ là đến cái lúc nó nhiều đến cái mức mà bị phân hủy nên là nó hút cái oxy có thành phần trong nước ấy. Và đã không có oxy, thiếu oxy đột ngột như vậy thì dẫn đến cá chết. Thứ hai nữa là cá chết còn phụ thuộc vào thời tiết, biến đổi khí hậu và khi mà điều kiện cho phép đủ và cần những lượng tảo ở trong các hồ đấy, khi mà tảo nó phát triển thì đến khi nó chết cũng sẽ rất nhanh và nó sử dụng một lượng oxy rất là lớn, trong 1 mg có thể hàng triệu tế bào đấy.
Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cũng lưu ý đến yếu tố con người liên quan đến tình trạng ô nhiễm các hồ. Ông chỉ ra một số tác động của con người.
Đây là ô nhiễm mà do chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở quanh đó chưa được xử lý một cách triệt để đủ tiêu chuẩn để có thể xả vào hồ. Tóm lại là xả nước thải bẩn. Thứ hai, các nhà hàng, khách sạn cũng chưa xử lý cái nước thải một cách đầy đủ, cũng xả thải vào thì nó gây ra ô nhiễm trong suốt nhiều năm. Chính quyền thì bây giờ là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đấy, đang rất là nỗ lực và trực tiếp là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đấy, đã vào cuộc và hiện nay đang đưa cái chương trình bảo vệ hồ Hà Nội lên như là một trong những ưu tiên đầu tiên.
Với việc nhà chức trách giờ đây có nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ các hồ ở thủ đô của Việt Nam, ông Tiến cho biết Hà Nội đang hình thành một dự án để đưa Hồ Tây thành một di sản tự nhiên. Ngoài ra, vị Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói các cộng đồng và doanh nghiệp sẽ được vận động tham gia vào công tác bảo vệ hồ. Ông Tiến bày tỏ tin tưởng rằng việc các doanh nghiệp nhận xử lý các hồ sẽ có hiệu quả khác với cách làm lâu nay vì họ có nguồn lực. Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cũng đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực đều đặn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong công tác bảo vệ Hồ Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Tiến cho rằng Hoa Kỳ có những bài học tốt về quản lý trong lĩnh vực này và Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng luật kiểm soát ô nhiễm nước có hình dáng như luật nước sạch năm 1972 của Hoa Kỳ.
Vụ 600 tù nhân trốn trại cai nghiện tập thể gần đây là vụ vượt ngục tập thể thứ tư ở Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa tin là do các trại cai nghiện bị quá tải. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở New York, các trung tâm này không có các phương pháp cải tạo hợp lý cho những người nghiện bị giam giữ. Trong vụ trốn trại tập thể mới nhất diễn ra hôm 23 tháng 10, 600 học viên cai nghiện đã chạy khỏi trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Nhà chức trách bắt được 300 người và cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm số còn lại. Gần 1.500 người cũng đã trốn trại tập thể trong 3 lần trước đó ở Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù truyền thông trong nước đưa tin trung tâm cai nghiện Đồng Nai bị quá tải vì phải chứa gấp đôi số lượng người cho phép, nhưng báo cáo của Human Rights Watch nhận định điều kiện trong các trại cải tạo ở Việt Nam không phù hợp với mục đích cải tạo. Theo ghi nhận của tổ chức này, từ lời kể của các phạm nhân đã từng qua trại cải tạo, họ phải ở trong trại ít nhất 5 năm và bị đánh đập hoặc bị biệt giam nếu không tuân lệnh. Không ai trong số họ nói họ đã qua một cuộc điều trị mang tính khoa học và y học để bỏ thói nghiện thuốc. Ông Richard Pierce House, nhà nghiên cứu cao cấp của Human Rights Watch, nói trên trang web của tổ chức này rằng những người nghiện bị giam trong trại phải làm việc 8 tiếng một ngày trong suốt 5 năm, công việc chủ yếu là bóc vỏ hạt điều. Họ nói với Human Rights Watch rằng nếu họ không bóc đủ 5kg hạt điều một ngày thì sẽ bị đánh đập. Human Rights Watch cho rằng ép buộc lao động không phải là phương pháp điều trị cai nghiện. VOA tiếng Việt đã không thể liên lạc được với ông Pierce House để tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu này. Liên Hiệp Quốc năm 2012 đã kêu gọi Việt Nam và các quốc gia khác đóng cửa các trại cai nghiện và nên cho người nghiện sự tiếp cận tự nguyện các chương trình điều trị tại địa phương. Nhưng các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam vẫn tiếp tục giam giữ người nghiện và cải tạo họ bằng lao động ép buộc. Theo báo cáo của chương trình HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 450.000 người bị giam giữ tại các trại cải tạo ở các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Theo báo cáo này, hơn 20.000 người, bao gồm cả trẻ em, đang bị cải tạo trong các trại ở Việt Nam. Liên Hợp Quốc nói phải chấm dứt việc giam giữ và trừng trị người nghiện dưới cái tên cai nghiện. Liên Hợp Quốc nói hình thức cai nghiện đó vi phạm luật nhân đạo và quyền của những người bị nghiện.
Thưa quý vị, Washington và các đồng minh của Mỹ tuyên bố vẫn tập trung vào nỗ lực buộc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phải từ bỏ tham vọng hạt nhân bằng các biện pháp răn đe, tăng áp lực và tăng cường hoạt động ngoại giao. Từ Seoul, thông tấn viên Brian Padden gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm thứ Năm 27 tháng 10 bác bỏ thẩm định hồi đầu tuần này của Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, kết luận rằng nỗ lực thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân có lẽ là vô vọng. Ông Blinken nói,
chúng tôi không chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Chúng tôi không cho phép Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, dứt khoát như vậy.
Thứ trưởng Blinken đã họp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và Phó Ngoại trưởng thứ nhất của Hàn Quốc Lim Sung-nam tại Tokyo để bàn việc phối hợp một chiến lược thống nhất hầu đối phó với những hành động gây hấn vẫn đang tiếp diễn của Bắc Triều Tiên, kể cả hai vụ thử hạt nhân và 24 vụ phóng phi đạn đạn đạo trong năm nay. Ông Blinken nói Washington và các đồng minh tập trung tối đa vào nỗ lực thuyết phục chế độ Kim Jong-un tham gia đàm phán để chấm dứt tham vọng hạt nhân của nước này bằng việc tăng sức ép, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và tăng cường các biện pháp răn đe. Tuy nhiên, tại cuộc họp của một tổ chức độc lập mang tên là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm thứ Ba, Giám đốc Tình báo Clapper nói giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ không chịu đàm phán. Chương trình hạt nhân là chìa khóa cho sự tồn tại của chế độ họ. Thứ trưởng Blinken hôm thứ Năm tái khẳng định với Nam Triều Tiên và Nhật Bản cam kết của Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp răn đe, kể cả đáp trả bằng vũ lực quân sự áp đảo nếu xảy ra bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào từ Bắc Triều Tiên. Washington cũng đang chuyển khí tài, quy ước như tàu chiến và máy bay ném bom vào khu vực, và các lực lượng đồng minh sẽ triển khai lá chắn tên lửa, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa TAAD tại Nam Triều Tiên. Ở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thương thảo để đề ra các biện pháp phụ trội để trừng phạt Bắc Triều Tiên, kể cả các biện pháp hạn chế giao thương và xuất khẩu lao động, đồng thời khép lại những kẽ hở mà Bắc Triều Tiên sử dụng để xuất khẩu than đá và khoáng sản là các hoạt động thu lợi cao được che giấu dưới vỏ bọc vì mục đích nhân đạo. Các nhà phân tích Nam Triều Tiên trong tuần này đã bày tỏ ngờ vực về hiệu quả thiết thực của sách lược hiện nay. Họ nói là chiến lược hiện hành không đủ mạnh để buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của họ, hoặc là các biện pháp khích lệ trong chiến lược đang được áp dụng chưa đủ hấp dẫn để thuyết phục Bình Nhưỡng. Phát biểu tại một hội nghị an ninh khu vực do Học viện Ngoại giao Quốc gia Triều Tiên tổ chức, ông Chun Yong-woo, trưởng đoàn thương thuyết của Nam Triều Tiên tại vòng đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân năm 2008, nói rằng tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ không có tác dụng. Ông Chun, hiện là Chủ tịch Diễn đàn Tương lai bán đảo Triều Tiên, nói
Bắc Triều Tiên sẽ không thấy có bất cứ biện pháp khích lệ nào đủ hấp dẫn để từ bỏ chương trình hạt nhân, trừ phi sự tồn vong của họ bị đe dọa.
Việc Trung Quốc thực thi các biện pháp cấm vận quốc tế được xem là thiết yếu để các biện pháp này có hiệu quả, bởi vì 90% giao thương của Bắc Triều Tiên đều đi ngang biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh không muốn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chế tài bởi vì họ lo sợ gây bất ổn dọc theo biên giới nước họ nếu như chế độ Kim Jong-un sụp đổ, dẫn đến một nước Triều Tiên thống nhất dưới sự kiểm soát của Seoul là một đồng minh của Washington. Mỹ mới đây đã áp dụng đợt trừng phạt thứ hai đối với một tập đoàn kinh tế Trung Quốc bị cáo buộc là đã bán cho Bắc Triều Tiên các vật liệu cấm có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự và có dính líu đến các vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, Washington cũng muốn duy trì quan hệ hợp tác với Bắc Kinh bởi vì cả hai đều tán thành việc dùng các biện pháp hòa hoãn để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy những sự bảo đảm về an ninh và viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối việc tăng cường các biện pháp răn đe quân sự của Mỹ và các đồng minh. Họ coi đây là một thái độ gây hấn và quan ngại rằng Washington có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng hạt nhân như một cách cớ để biện minh cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, là điều mà Bắc Kinh xem như một hành động nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu. Ông Yoon Young-kwan là cựu chủ tịch Ủy ban Thống nhất Nam Triều Tiên, nói rằng Washington cần phải tăng sức ép để đòi Bắc Kinh phải cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên qua đợt chế tài thứ hai. Ông Yoon, giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Seoul, nhận định.
Nếu Trung Quốc không chịu hợp tác, chọn lựa còn lại duy nhất của Mỹ là triển khai khí tài và các lực lượng quân sự quanh bán đảo Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nói, Bắc Triều Tiên cho tới nay vẫn chưa ra dấu hiệu nào cho thấy là họ sẵn sàng tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tiếp tục bản tin châu Á, thưa quý vị, Pakistan vừa ban hành lệnh cấm tất cả các cuộc tụ tập biểu tình chính trị và các cuộc biểu tình tại thủ đô Islamabad trong 2 tháng nhằm ngăn cản kế hoạch tuần hành vào tuần tới của phe đối lập chống Thủ tướng Nawaz Sharif. Ông Sharif đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ công chúng sau khi các thành viên trong gia đình ông được liệt kê trong danh sách những người có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trong vụ rò rỉ danh sách Panama. Ông Sharif đã lên tiếng bênh vực hồ sơ tài chính của ông. Tòa án tối cao Pakistan ấn định một buổi điều trần về vụ tai tiếng này vào ngày 1 tháng 11 tới. Nhưng một ngày sau đó, tức là ngày 2 tháng 11, chính trị gia từng là quán quân môn cricket Imran Khan đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình ở thủ đô, đe dọa làm tê liệt sinh hoạt tại Islamabad để đòi ông Sharif từ chức. Đảng đối lập của ông Khan đã cùng với 4 người ký kiến nghị khác yêu cầu tòa án tối cao điều tra vụ tai tiếng Panama. Các phụ tá của Thủ tướng Sharif yêu cầu ông Khan hoãn biểu tình và chờ quyết định của tòa án, nhưng ông Khan nói cảnh sát đã bắt giam một số nhân viên của ông. Luật sư của ông Khan cho biết là đang xem xét lệnh cấm biểu tình của tòa án tối cao để xác định xem lệnh này có hợp pháp hay không. Ngày hôm nay, ông Khan nói, không có quyền lực nào có thể ngăn cản cuộc tuần hành của chúng tôi. Ông tuyên bố, đó là quyền hợp pháp, dân chủ, quyền hiến pháp của chúng tôi.
Một cuộc khảo sát toàn quốc mới đây cho thấy người Mỹ gốc Á ủng hộ đảng Dân Chủ, giờ cao hơn gấp đôi so với đảng Cộng Hòa, và họ có quan điểm rất tiêu cực về ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Kết quả khảo sát này cũng nêu bật sự chật vật của Đảng Cộng hòa trong việc thu hút cử tri thuộc những nhóm dân thiểu số. Bản báo cáo của tổ chức khảo sát người Mỹ gốc Á toàn quốc, gọi tắt là NAAS, công bố hồi đầu tháng 10 có tựa đề Tiếng nói người Mỹ gốc Á trong cuộc bầu cử 2016, cho biết trong 20 năm qua, sự ủng hộ của người Mỹ gốc Á dành cho những ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đã tăng mạnh hơn bất kỳ nhóm chủng tộc nào. Ngày nay, 57% người Mỹ gốc Á nhận mình theo Đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân Chủ so với 24% ủng hộ Đảng Cộng Hòa, theo bản báo cáo. Con số của ông Trump còn tệ hơn nhiều. Bà Clinton dẫn trước ông trong số tất cả những cử tri gốc Á có đăng ký, 55% so với 14%. Người gốc Á bao gồm nhiều dân tộc, quốc tịch, tôn giáo. Thế nhưng quan điểm tiêu cực về ông Trump vươn xa và sâu vào tất cả những nhóm nhỏ này. 79% người Mỹ gốc Ấn được khảo sát cho biết họ có ác cảm với ông Trump. 84% người gốc Hàn, 67% người gốc Hoa và 62% người gốc Philippines có cùng nhận định. Tuy nhiên, người Mỹ gốc Việt là điểm sáng duy nhất cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Số người có quan điểm tích cực và tiêu cực về ông Trump trong khối cử tri người Việt tương đối đồng đều, với 43% tiêu cực và 45% tích cực. Lâu nay, người Mỹ gốc Việt vẫn thường nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa và nghiêng nhiều hơn so với bất kỳ nhóm dân nào khác trong khối người Mỹ gốc Á. Nhà báo Đỗ Dũng của Nhật báo Người Việt giải thích nguyên nhân một phần là cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông nói, trong chiến tranh Việt Nam, phe Cộng Hòa rất quyết liệt và phe Dân Chủ thì chống chiến tranh. Những người thuộc thế hệ cũ quan niệm rằng mất nước là tại phe Dân Chủ, ông Đỗ Dũng nói. Ông Mike Nguyễn ở quận Cam thuộc bang California tin rằng chính sách kinh tế của Đảng Cộng Hòa đem lại hiệu quả. Ông nói, tôi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa bởi vì chính sách, không phải vì ông Trump. Tôi muốn trả tiền đóng thuế lại cho những người tạo ra công ăn việc làm. Nếu bạn đánh thuế họ quá nhiều và đem tiền cho không, thì mọi thứ ở đất nước này sẽ luộm bại. Ông In Swan, người Campuchia sống ở San Jose, California, thì nói rằng ông chưa biết sẽ bầu cho ứng cử viên nào. Bản thân tôi lâu nay từng ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tôi không biết tại sao tôi thích Đảng Cộng Hòa. Tôi từng theo dõi công tác của đảng này, ông Xuân nói. Giờ tôi thất vọng về tuyên truyền của đảng vì họ đã kích dân thiểu số ở Mỹ. Năm 1992, George H.W. Bush giành được sự ủng hộ của người Mỹ gốc Á với cách biệt áp đảo 24%. Bob Dole, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa năm 1996, cũng giành được lá phiếu của khối cử tri này, nhưng với cách biệt nhỏ hơn. Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ luôn giành được lá phiếu của người châu Á kể từ khi đó. Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, Ủy ban Đảng Cộng Hòa toàn quốc công bố một báo cáo kêu gọi đảng nỗ lực tiếp cận những nhóm dân thiểu số hơn nữa. Nhưng bản chất phân cực của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa năm nay dường như triệt tiêu hết những tiến bộ mà đảng này đạt được, và sự ủng hộ của khối người Mỹ gốc Á dành cho Đảng Cộng Hòa giờ còn thấp hơn hồi năm 2012, theo lời ông Karthik Kamakrishnan, giám đốc của NAAS. Trong những năm trước, ông Ramakrishnan cho biết những cuộc khảo sát người Mỹ gốc Á cho thấy những khác biệt lớn hơn về quan điểm chính trị giữa những nhóm dân trong khối người Mỹ gốc Á và giữa những vùng trong nước. Nhưng ông nói, có thể nói rằng ông Trump đang toàn quốc hóa cuộc bầu cử này cho người Mỹ gốc Á.
Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, thưa quý vị, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đề xuất một loạt các biện pháp kinh tế để giúp cho người Mỹ gốc Phi, nhóm sắc dân mà theo các cuộc thăm dò là vẫn ủng hộ bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump bên Đảng Dân Chủ. Trong một bài phát biểu hôm thứ Tư tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, ông Trump đã vạch ra kế hoạch để tạo điều kiện cho các doanh nhân Mỹ gốc Phi dễ vay vốn và cho phép các thành phố tuyên bố một số khu vực bị tàn phá là khu vực thiên tai để có thể xây dựng lại. Ông Trump nói với các cử tọa phần lớn là người da trắng rằng có quá nhiều người Mỹ gốc Phi đã bị bỏ lại đằng sau. Trước đó trong ngày, ông Trump có mặt ở thủ đô Washington để cắt băng khánh thành một khách sạn mới của ông nằm gần tòa Bạch Ốc. Bà Clinton chỉ trích rằng ông Trump chú trọng đến doanh nghiệp riêng của ông hơn là chiến dịch vận động. Nhưng ông Trump nói ông có quyền tham gia lễ khánh thành khách sạn của ông và chất vấn tại sao không có ai chỉ trích khi bà Clinton đến dự một buổi diễn của ca sĩ Adele hôm thứ Ba. Ứng viên đảng Cộng Hòa cũng cho biết cá nhân ông đã chi ra 100 triệu đô la vào chiến dịch vận động tranh cử và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nếu cần thiết. Vào lúc chỉ còn 2 tuần là tới ngày bầu cử, chiến dịch của bà Clinton chi ra nhiều hơn so với chiến dịch vận động của ông Trump theo tỷ lệ hơn 2/3. Các báo cáo do các ứng cử viên đệ trình lên chính phủ Hoa Kỳ cho thấy bà Clinton đã quyên góp tổng cộng gần 950 triệu đô la và hiện có trong tay khoảng 178 triệu đô la cho quảng cáo trên truyền hình và nỗ lực kêu gọi cử tri đi bầu trong những ngày cuối cùng trước bầu cử. Chiến dịch của ông Trump đã quyên góp được khoảng 449 triệu đô la và hiện có trong tay 97 triệu đô la. Các báo cáo của chính phủ cho thấy 25 ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ, bao gồm đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa và các ứng cử viên của các đảng nhỏ, đã quyên góp được 1,2 tỷ đô la qua những khoản đóng góp trực tiếp cho chiến dịch của họ. Các ủy ban vận động độc lập cũng quyên được hàng trăm triệu đô la để hỗ trợ các chiến dịch của họ. Ngoài ra, các ứng cử viên tranh giành ghế trong Thượng viện và Hạ viện cũng quyên góp được 1,4 tỷ đô la cho các chiến dịch vận động của họ. Hai trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung, Italy hôm thứ Tư đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số nhà thờ và tòa nhà. Nhưng nước Ý đã tránh được thảm họa. Cách đây 2 tháng sau trận động đất đã giết chết gần 300 người. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về số thương vong, mặc dù hàng chục người đã được điều trị vết thương nhẹ hoặc là bị sốc. Theo người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Fabrizio Cusio, ông cho biết cuối cùng thì tình hình không đến nỗi thê thảm như người ta lo sợ, xét theo cường độ của trận động đất. Ông Maso Rinaldi, thị trưởng thành phố Ucita, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất, nói số lượng người bị thương thấp có lẽ là nhờ thời điểm xảy ra động đất. Nhiều người đã bỏ nhà cửa đi lánh nạn sau khi xảy ra trận động đất đầu tiên, đo được là 5,5 độ Richter. Vì vậy, khi trận động đất 6,1 độ diễn ra, 2 tiếng đồng hồ sau đó, thì người dân đã sơ tán. Ông nói thêm, tôi đã chứng kiến rất nhiều trận động đất, nhưng đây là trận mạnh nhất mà tôi từng trải qua. May là tất cả mọi người đã rời khỏi nhà cửa sau trận động đất đầu tiên, nên tôi không nghĩ có bất cứ ai bị thương. Trong lúc cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai thiệt mạng, ông Brinandi thừa nhận thành phố Ucita đã bị thiệt hại nặng nề và phải chờ cho tới khi trời sáng mới có thể thẩm định chính xác mức độ thiệt hại. Ông nói, nhiều ngôi nhà đã bị sập, thị trấn của chúng tôi đã bị tàn phá. Ucita nằm cách thị trấn Amatrice 75 cây số về hướng bắc. Một trận động đất diễn ra tại Amatrice hồi tháng 8 vừa rồi đã giết chết 297 người và gây thương tích cho hàng trăm người khác. Hai phụ nữ Yazidi ở Iraq đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt cóc vào năm 2014, vừa được Nghị viện châu Âu trao tặng giải thưởng Sakharov về tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Bà Nadia Murad và bà Lamis Haji Basha là hai trong số hàng ngàn phụ nữ Yazidi bị nhóm Hồi giáo cực đoan bắt cóc và bắt làm nô lệ tình dục. Họ đã bị bắt đi từ ngôi làng ở gần Sinjar, phía tây bắc Iraq vào mùa hè năm 2014. Hai phụ nữ này giờ đây được xem là người lãnh đạo phong trào bảo vệ người Yazidi đang sống trong các khu vực bị quân nhà nước Hồi giáo tiến chiếm. Họ còn kêu gọi quốc tế công nhận vụ thảm sát người Yazidi là một vụ diệt chủng. Giải thưởng nhân quyền được đặt theo tên của ông Andrei Sakharov, một nhà khoa học bất đồng chính kiến người Liên Xô đã qua đời vào năm 1989. Giải thưởng được trao hàng năm cho những người tranh đấu cho nhân quyền. Cuộc thanh trừng diễn ra sau âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hôm thứ Năm sau khi chính quyền ra lệnh bắt 73 phi công của không lực Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đã tham gia vào cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 45 phi công bị bắt trong nhiều cuộc truy quét của cảnh sát trên khắp nước, trong khi một số người khác đã bị tạm giam thì bị chính thức bắt giữ. Văn phòng công tố ở Konya, nơi phát lệnh truy nã cho biết, trong số những người bị bắt hôm thứ Năm, có 71 người mang quân hàm trung úy và 2 người mang hàm đại tá. Các quân nhân trong cuộc bị cáo buộc có liên hệ với nhóm của ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo đang sống tại Mỹ. Giáo sĩ Gulen bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo là kẻ chủ mưu kế hoạch đảo chính, nhưng ông bác cáo buộc này, nói rằng ông không có dính dáng gì tới vụ đảo chính. Kể từ khi âm mưu đảo chính xảy ra, khoảng 100.000 quân nhân, cảnh sát, giới chức tư pháp và giáo dục đã bị sa thải. Khoảng 30.000 người bị bắt giữ vì bị cáo buộc có liên quan tới cuộc đảo chính. Hàng ngàn thẩm phán đã bị giam giữ theo luật khẩn cấp, trong đó có 2 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp. Theo các chuyên gia, giáo sĩ Gulen có hàng trăm ngàn người ủng hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn với các doanh nghiệp, trường học tư và những người ủng hộ trên khắp nước. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quyết tâm phá vỡ mạng lưới này. Mạng lưới không những bị cáo buộc là đã hỗ trợ âm mưu đảo chính, mà còn bị cho là điều hành một guồng máy hành chánh song song, nâng đỡ các ủng hộ viên trong khi đàn áp các đối thủ. Các quốc gia phương Tây đã bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp của cuộc thanh trừng hậu đảo chính, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ luôn khẳng định rằng các hoạt động của họ nằm trong khuôn khổ pháp luật giữa lúc họ phải đối phó với một mối nguy chưa từng có.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tục tin kinh tế, thưa quý vị, các chính trị gia Bỉ ngày hôm nay đã đạt đồng thuận để ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Canada, sau khi vượt qua sự chống đối của một khu vực ở Bỉ, mở đường cho việc ký kết hiệp định mang tính bước ngoặt trong những ngày tới. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói với các nhà báo rằng thỏa thuận đã đạt được sau khi khu vực nói tiếng Pháp do Đảng Xã hội kiểm soát ở Wallonia đồng ý theo chân các khu vực khác của Bỉ để tán thành thỏa thuận thương mại này. Wallonia ủng hộ thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương sau khi được bảo đảm cho các nông dân về một cơ chế để giải quyết tranh chấp với các công ty. Thỏa thuận sửa đổi còn phải được các cơ quan lập pháp khu vực của Bỉ thông qua trước tối thứ Sáu. Đạt được thỏa thuận thương mại đã giúp cho giới lãnh đạo EU thở phào nhẹ nhõm sau khi đàm phán với Canada trong suốt 7 năm qua. Tất cả 28 thành viên của EU sẽ phải ký vào Hiệp định Thương mại Kinh tế Toàn diện trước khi nó có hiệu lực. Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ được phê chuẩn trong vài ngày tới. Sự sụp đổ của thỏa thuận trước đây không hẳn là tín hiệu tiêu cực đối với các lãnh đạo thế giới đang tìm cách mở cửa biên giới để phát triển các hoạt động thương mại. Các chính trị gia Wallonia trước đó cho rằng thỏa thuận sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn lao động, môi trường và người tiêu dùng. Ngày hôm nay, lãnh đạo Wallonia ông Paul Magnet nói thỏa thuận này đáng để đấu tranh và sẽ thiết lập một tiền lệ cho các cuộc đàm phán thương mại khác giữa châu Âu và các đối tác thương mại khác như Mỹ hay Nhật Bản. Những lo ngại tương tự cũng đang đe dọa làm chệch hướng Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định này đã được chấp thuận nhưng chưa được phê chuẩn ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru.
Tàn nhẫn trong cơn lũ là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Miền Trung Việt Nam lại chìm trong nước lũ. Cách đây 2 năm, báo đài cũng đưa tin miền Trung bị lũ lịch sử. Và năm nay, không chỉ báo đài Việt Nam mà báo chí quốc tế cũng đưa tin tương tự. Những mái nhà, trường học chìm trong dòng nước đục ngầu. Không khí tang thương làm người ta ngán ngẩm, chẳng còn muốn bật tivi lên để rồi xót xa. Những mạnh thường quân, kiều bào, mỗi người một tiếng nói giúp gây quỹ góp nhằm xoa dịu nỗi đau của miền Trung ruột thịt. Hàng năm, mỗi khi lũ về thì miền Trung lại bị thiệt hại ghê gớm. Thế nhưng trong khi người ta đu trên mái nhà chờ nước rút trong vô vọng, trong khi gia súc chết trương nổi lênh phênh, trong khi lòng người vừa thương vừa tức, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít những luận điểm khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai. Luận điểm đầu tiên chính là luận điểm đúng quy trình được lặp lại. Trong cơn lũ năm 2014, người ta cũng bảo đúng quy trình xả lũ của Hồ Thủy Điện. Thật ra từ năm 2011 đến năm 2012, các vụ bê bối về Thủy Điện Sông Chanh 2 và hàng loạt các vụ vỡ đập Thủy Điện đã làm nảy sinh cái cụm từ đúng quy trình có giá trị còn hơn cả những chiếc bia chống đạn, mà phía sau đó là câu hỏi nhức nhối. Đúng quy trình, nhưng quy trình đó có đúng hay không? Thì chưa thấy ai mạnh dạn lên tiếng giải đáp để người dân tin rằng họ bị thiên tai chứ không phải gánh chịu hậu quả của cái quy trình đó. Lần này vẫn là đúng quy trình và đổi lại là mạng người và tài sản, đạp đổ luôn cả niềm tin và khẳng định sự hoài nghi về tính đúng đắn của quy trình quản lý thủy điện hiện nay là có vấn đề.
Xin thưa với tất cả các ngài quản lý thủy điện, tôi thấu hiểu nhu cầu của hàng triệu người dân cần đến ánh sáng của điện. Tôi hiểu một đất nước thiếu điện sẽ là một đất nước nghèo nàn và không thể phát triển. Nhưng xin các ngài hãy xem xét và chấn chỉnh cái quy trình mà cứ hễ mưa lớn về là có hàng trăm ngàn người dân bị khốn khổ vì lũ, như đã xảy ra trong nhiều năm qua. Các ngài có thể mang điện đến để người dân sinh hoạt, sản xuất, xây dựng hạ tầng trong 11 tháng, nhưng để rồi cũng chính các hồ thủy điện góp sức nhận chìm tất cả những thành quả của người dân. Thậm chí cuốn luôn đời sống vốn đói rách với niềm tin hy vọng mong manh về sự ấm no, sung túc. Thế có công bằng cho nhân dân không, thưa các ngài quản lý? Tôi lại phải định nghĩa lại cho các ngài rằng nếu làm sai một quy trình đúng là tội không thể tha thứ. Và nếu làm đúng một quy trình sai thì tội này càng phải truy cứu đến cùng. Nhiệm vụ của các ngài khi phục vụ nhân dân là phải làm đúng một quy trình chuẩn mực. Thế nào là làm đúng một quy trình chuẩn mực? Trong câu chuyện thủy điện, việc xây hồ tích nước là vô cùng quan trọng. Các dự án thủy điện có trữ nước yêu cầu phải đảm bảo lượng nước về hạ nguồn vào mùa khô phục vụ tưới tiêu. Đó là nghĩa vụ, chứ không phải sự ban phát nước. Nếu không có thủy điện thì không ai ngăn dòng nước về với hạ nguồn. Trong mùa mưa, không phải chờ lũ về các hồ thủy điện mới xả nước. Thế chẳng khác nào tiếp tay với ông trời nhận chìm nhân dân ở hạ nguồn. Hồ thủy điện phải tính toán lượng nước dựa trên dự báo khí tượng thủy văn, có kế hoạch xả nước ngay khi mùa mưa bão chưa đến, để hồ có thời gian chứa nước và xả nước chậm rãi khi mưa lớn kéo về. Một điều quan trọng nhất, trong những trường hợp bất khả kháng trong việc ngăn lũ, thì việc xả lũ của hồ thủy điện phải được cảnh báo từ rất sớm, dựa vào các thông tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo sớm để dân biết mà di chuyển đến các vùng an toàn, đảm bảo người và tài sản không bị thiệt hại đến mức cao nhất. Nói một cách ngắn gọn, lũ do thủy điện sẽ không là vấn đề nếu các ngài quản lý có quy trình tiếp nhận thông tin về mưa bão, thông báo, cảnh báo kịp thời để người dân không bị động trong việc tránh lũ, chứ không phải báo xả lũ trước một tiếng, để rồi cả người và vật đều bị chìm nghỉm. Hãy nhìn bức ảnh châm biếm trên Tuổi Trẻ Cười sẽ thấm thía hoàn cảnh nước ngập lên tới mái nhà, thì thông báo xả lũ của hồ thủy điện mới đến tai nhân dân. Và mọi thứ cũng đã bị nhận chìm.
Chuyện tàn nhẫn thứ hai mà tôi thấy là không ít người dân Việt Nam trên mạng xã hội lên tiếng cho rằng không có thủy điện thì vẫn có lũ, trong khi đó thiếu thủy điện thì dân sẽ không có điện để xài. Họ lập luận theo cái kiểu có điện thì có lũ, dân chọn điện thì phải học cách sống chung với lũ. Trên thực tế, trường phái duy lý này không phải hiếm. Thậm chí, họ còn thản nhiên cho rằng chuyện một vài người chết vì lũ hay thiệt hại tài sản vì lũ cũng là bình thường vì chọn lựa ánh sáng điện luôn tốn kém và phải trả giá. Tôi không cho như vậy. Với tôi, một mạng người chết vì thủy điện cũng không đáng, đừng nói chi miền Trung bị nhận chìm. Tôi không phủ nhận vai trò quan trọng của thủy điện và càng không nhắm vào cái hồ thủy điện kia để chỉ trích. Tôi nhấn mạnh vai trò của người quản lý thủy điện và cái quy trình mà họ thực hiện. Vị bí thư huyện hỏi rất hay. 15, 13 MW thủy điện hơn sinh mạng của dân. Đừng bảo xả lũ cứu nhà máy, mà dù một mạng người để đổi lấy cả nhà máy cũng phải đổi, huống chi cả miền Trung. Con người có thể làm nên hàng triệu nhà máy, nhưng ngược lại thì không. Đừng cho rằng nhà máy thủy điện đóng vai trò ban phát ánh sáng văn minh cho người dân, mà phải nghĩ đây là một công việc có nhận, có trả. Các ngành thủy điện nhận lợi nhuận từ việc mua bán điện, thì đổi lại, các ngành phải đảm bảo lợi ích và sự sống còn của người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Cứ ngỡ trong cơn lũ, người ta tìm thấy tình yêu thương, nhưng rồi lại thấy không ít sự tàn nhẫn. Nó kéo dài và gặm nhấm đạo đức của hàng tá người Việt.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục khoa học. Linh Đan sẽ giới thiệu về những xu hướng mới trong công nghệ robot. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nghe có vẻ như là một khái niệm xa vời, nhưng khả năng có mặt ở hai nơi hoặc nhiều hơn thế cùng một lúc được gọi là tham gia ảo, xuất hiện lần đầu tiên khi có truyền hình trực tiếp vào năm 1929. Tuy nhiên, để có khả năng có mặt và muốn di chuyển đến nơi khác là cái gì đó cần có sự kết hợp giữa truyền hình và công nghệ robot. Tham gia một hội nghị cơ quan từ xa là một việc dễ dàng, được ví như một miếng bánh ngon. Chỉ cần sử dụng một trong những chương trình hội nghị truyền hình và bạn đã vào việc. Nhưng tham gia vào vài cuộc họp xuyên suốt hoặc đến thăm từng người bệnh riêng lẻ cùng lúc ở một bệnh viện có nghĩa là người đó sẽ phải mang theo một thiết bị cầm tay. Nhập lệnh robot tham gia ảo. Ý tưởng có mặt nhiều nơi cùng lúc đã có từ lâu, nhưng hầu hết chỉ ở dạng thử nghiệm bởi vì giá thành cao cho việc xây dựng một diễn đàn có thể di chuyển và ổn định mà cùng lúc có thể mang theo một màn hình vi tính, một máy quay phim và các thiết bị cần thiết khác. David Kahn là người đồng sáng lập ra Double Robotics, một công ty khởi nghiệp công nghệ chế tạo ra các robot hội nghị truyền hình dựa trên iPad. Ông nói với VOA qua Skype.
We found an opportunity building it around the iPad to make it cheap and very mobile.
Chúng tôi có được một cơ hội xây dựng nó dựa trên iPad để làm cho nó rẻ và rất cơ động và rất dễ sử dụng cho khách hàng.
Bằng việc tìm kiếm khả năng xây dựng một robot tham gia ảo có giá thành thấp, các kỹ sư của công ty có trụ sở ở California này nói họ muốn giải quyết ba vấn đề.
One was to have the device itself be very light and so it was very unintimidating and wouldn't bump into anything, wouldn't hurt anything.
Một là phải có một thiết bị mà bản thân nó rất nhẹ và do vậy nó rất tiện lợi và không va đập vào bất cứ cái gì, không làm hư hại bất cứ thứ gì, rất cao khoảng 1,5 m. Và cũng vì vậy chúng tôi muốn có một cái đế rất nhỏ. Bởi vì bạn biết đấy, bạn sẽ muốn nó di chuyển lọt qua giữa một cái ghế và một cái bàn và di chuyển trong một văn phòng rất đông người. Và do đó, cách duy nhất mà chúng tôi có thể có được là làm ra một robot giữ cân bằng.
Một máy tính bảng iPad gắn với một robot được gọi là Double Two làm chức năng bộ não của nó, giúp nó giữ được cân bằng trong khi người sử dụng điều khiển từ xa chuyển động của nó bằng máy tính. Nó có giá khoảng $3,000, không tính iPad, và cho tới nay, hơn 5,000 robot đã được chuyển đi trên toàn thế giới tới những người sử dụng là các công ty, bệnh viện và những khách hàng cá nhân. Nhưng công nhân được đặc phái có thể dễ dàng chạy từ cuộc họp này tới cuộc họp khác và ngồi chơi với đồng nghiệp trong khi các sinh viên bị ốm liệt giường vẫn có thể tham gia lớp học và nói chuyện với các bạn bè. Công ty Double Robotics nói, chúng ta có thể sớm có khả năng sử dụng robot để có mặt ảo ở các viện bảo tàng và những nơi công cộng khác.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Dù có sự giảm mạnh trong giá xăng dầu và khí tự nhiên, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu về các nguồn nhiên liệu dự phòng bền vững như nhiên liệu sinh học, cùng với việc tạo ra các giống hoa màu nhiên liệu sinh học để sản xuất ra sản lượng lớn hơn, các nhà khoa học đang phát triển các loại máy móc tinh vi hơn có thể làm cho các loại hoa màu công nghiệp này có sản lượng kinh tế cao. Trong một phòng thí nghiệm ở Pittsburgh, các nhà khoa học Mỹ đang thiết kế các trợ thủ trang trại tương lai bằng robot. Loại phương tiện robot này là một phần của một hệ thống được lên kế hoạch sẵn có thể theo dõi sự phát triển của hoa màu công nghiệp. Ở một trong những phòng thí nghiệm trí thông minh nhân tạo của trường đại học Carnegie Mellon, một robot nhỏ chuyển động chậm chạp giữa hai hàng lúa miến, một loại cây chịu được hạn hán và nhiệt, và thậm chí có thể mọc được trên đất khô cằn và được dùng để sản xuất lương thực và nhiên liệu sinh học. Cũng trong phòng thí nghiệm, một nhóm sinh viên đang thử nghiệm một cánh tay robot có thể cuối cùng sẽ được lắp vào phương tiện này. Người hướng dẫn của nhóm, nhà khoa học hệ thống cao cấp George Cantor, nói cùng với một mạng lưới các thiết bị cảm ứng và một máy bay không người lái cho việc quan sát từ trên không, hệ thống này cần một phương tiện robot có thể di chuyển giữa các hàng cây trồng.
We started off by taking commercially available components and putting them together to start.
Chúng tôi bắt đầu việc lấy các thiết bị có sẵn trên thị trường và phối hợp chúng với nhau để bắt đầu giải quyết vấn đề này. Không may thay, những robot sẵn có không thực sự phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Do đó chúng tôi đang thiết kế các robot riêng để thêm vào.
Trồng nông sản làm nguồn năng lượng sinh học cần sự giám sát liên tục việc phát triển của chúng. Đơn giản là vì việc dùng robot thay con người phù hợp hơn trên các cánh đồng quy mô công nghiệp.
We will collect visual data, so we'll look with cameras.
Chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu hình ảnh, do vậy chúng tôi sẽ theo dõi bằng các camera. Chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu bằng các máy chụp quét laser, thu thập thông tin về hình học của cây trồng. Và chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu đa quang phổ. Do đó chúng tôi sẽ xem xét các dải bức xạ không hiện hữu để đo đạc chức năng của cây.
Thông tin được thu thập bằng camera của phương tiện người máy sẽ được các máy tính phân tích. Bằng cách đó, những người trồng lúa miến sẽ có thể lấy ra các dữ liệu mà con người không thể nhận biết được bằng trực giác.
In addition, we're looking for relationships between things that are less tangible. So we want to know the relationship between.
Hơn nữa, chúng tôi đang tìm kiếm các mối quan hệ giữa những thứ ít mang tính vật thể hơn. Do vậy, chúng tôi muốn biết mối quan hệ giữa di truyền học của loại cây này với môi trường và làm thế nào để nó thực sự sống được.
Các nhà nghiên cứu của trường đại học Carnegie Mellon nói robot của họ sớm sẽ sẵn sàng cho việc thử nghiệm trên cánh đồng lúa miến ở trường đại học Clemson ở South Carolina. Nghiên cứu này được Bộ Năng lượng Hoa Kỳ tài trợ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ảnh hưởng của bão Matthew đối với Haiti là mang tính tàn phá, theo lời đại sứ Hoa Kỳ Peter Morian. Và Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Haiti để cung cấp viện trợ hồi phục thiết yếu. Trước mùa bão, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã đưa những vật phẩm khẩn cấp đến để sẵn tại những nhà kho trên khắp Haiti. Và bây giờ, Hoa Kỳ đang phân phối cho những cộng đồng bị ảnh hưởng vì bão. Những vật phẩm cứu trợ nhân đạo bổ sung của Hoa Kỳ đến Haiti vào ngày 8 tháng 10. Một loạt những chuyến bay chở hàng đã tới Haiti trong khoảng thời gian 5 ngày, chở theo hơn 480 tấn vật phẩm để giúp khoảng 100.000 người. Đại sứ Morian nói, Hoa Kỳ hết sức đau buồn về số người tử vong. Tôi muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính phủ Haiti để bảo đảm rằng số người tử vong không cao hơn. Những cảnh báo và những nỗ lực thông tin của chính phủ kêu gọi mọi người di tản đến những khu vực an toàn hơn và cung cấp nơi trú ẩn đã cứu được nhiều mạng người. Tuy nhiên, 1,5 triệu người được cho biết là bị ảnh hưởng bởi cơn bão và 350.000 người đang cần giúp đỡ ngay tức thì. Đánh giá tổng quát của Hoa Kỳ là những ưu tiên viện trợ tức thì là thực phẩm, nước và hệ thống vệ sinh, nơi trú ẩn khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc y tế trọng yếu đối với những cộng đồng, đặc biệt là ở các vùng Grand Danse và Sud. Tòa ứng phó hỗ trợ thiên tai 50 thành viên, dẫn đầu bởi Tim Callaghan của Văn phòng hỗ trợ thiên tai nước ngoài thuộc USAID, đang ở Haiti để điều phối những nỗ lực cứu trợ thiên tai của Hoa Kỳ với chính quyền Haiti. Theo yêu cầu của USAID, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa những vật phẩm cấp thiết và nhân viên cứu trợ nhân đạo tới những khu vực bị cơn bão cô lập thông qua lực lượng đặc nhiệm chung Matthew. Bằng cách tận dụng lực lượng được điều động từ trước đã có mặt trong khu vực, quân đội Hoa Kỳ đã có thể nhanh chóng hỗ trợ chính phủ Haiti trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng này, bảo đảm viện trợ nhân đạo cứu được mạng người tới tay những người cần được ứng cứu trong những ngày đầu tiên trọng yếu của nỗ lực cứu trợ. Trong khi đường xá dọc theo những hành lang chính tại bán đảo phía tây nam của Haiti được cải thiện và nhân viên nhân đạo quốc tế đẩy mạnh hoạt động trên thực địa của họ. Lực lượng đặc nhiệm chung Matthew, theo chỉ đạo của Toán ứng phó hỗ trợ thiên tai của USAID, bắt đầu giảm dần hoạt động của mình tại Haiti. Đại sứ Morian nói, chính phủ Haiti đang dẫn đầu nỗ lực ứng phó nhân đạo và Hoa Kỳ quyết hỗ trợ kế hoạch của Haiti. Và chúng tôi đang làm việc trong sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Bảo vệ Dân sự. Hai nước chúng ta là đối tác và có tình hữu nghị lâu dài và sâu sắc. Những nỗ lực của Hoa Kỳ ngày hôm nay và trong những tuần và tháng sắp tới là biểu hiện tự nhiên của tình hữu nghị đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, thưa quý vị, ông Tập Cận Bình trở thành một lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng vị thế của Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành một lãnh đạo hạt nhân khi đưa ông ngang tầm với những gương mặt lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc như ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình. IS dùng thường dân làm lá chắn sống ở Mosul. Vào lúc một tổng hợp lực lượng di chuyển về phía thành phố Mosul của Iraq, thì các nhân chứng cho biết các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã sử dụng thường dân ở các làng mạc xa xôi để làm lá chắn sống khi chúng tìm cách bảo vệ khu đô thị lớn cuối cùng mà chúng kiểm soát ở Iraq. Cho đến nay, thì chiến dịch tấn công do Iraq dẫn đầu đã tham gia tái chiếm các làng mạc trên đường hành quân tiến về Mosul từ hướng Nam, Đông và Bắc. Liên Hiệp Quốc cho biết có hơn 10.000 thường dân đã rời bỏ nhà cửa của họ bên trong và xung quanh khu vực thành phố Mosul, nêu lên mối quan tâm về vấn đề sức khỏe của họ và sự sẵn sàng của các nguồn lực nhân đạo. Cũng ngày hôm nay, tổ chức theo dõi nhân quyền HRW cũng bày tỏ mối quan tâm đối với các lực lượng người Kurd, những người đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công, và đối với điều mà tổ chức này nói là việc họ tấn công, việc họ giam giữ tùy tiện những người đàn ông và thiếu niên đang rời khỏi Mosul. HRW dẫn lời những người chạy trốn, những người đàn ông và các bé trai ở độ tuổi trên 15 đã bị tách ra khỏi gia đình để kiểm tra thêm nhằm đảm bảo là họ không có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Quá trình này có thể mất vài tuần lễ. Và báo cáo của tổ chức cho biết các giới chức người Kurd nhấn mạnh là những nỗ lực nghiêm túc tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về soi chiếu an ninh. Pakistan vừa ban hành lệnh cấm tất cả các cuộc tụ tập, biểu tình chính trị và các cuộc biểu tình tại thủ đô Islamabad trong 2 tháng nhằm ngăn cản kế hoạch tuần hành vào tuần tới của phe đối lập chống Thủ tướng Nawaz Sharif. Ông Sharif đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ công chúng sau khi các thành viên trong gia đình ông được liệt kê trong danh sách những người có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trong vụ rò rỉ danh sách Panama. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đề xuất một loạt biện pháp kinh tế để giúp cho người Mỹ gốc Phi, nhóm sắc dân mà theo các cuộc thăm dò vẫn ủng hộ bà Hillary Clinton, đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu hôm thứ Tư tại bang North Carolina, ông Trump đã vạch ra kế hoạch để tạo điều kiện cho các doanh nhân Mỹ gốc Phi dễ vay vốn và cho phép các thành phố tuyên bố một số khu vực bị tàn phá là khu vực thiên tai để có thể xây dựng lại. Hai trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Italy ngày hôm thứ Tư đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số nhà thờ và tòa nhà, nhưng nước Ý đã tránh được thảm họa như cách đây 2 tháng khi một trận động đất đã giết chết gần 300 người. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về số thương vong, mặc dù hàng chục người đã được điều trị các vết thương nhẹ hoặc bị sốc, theo người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Fabrizio Cusio.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.